Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, mùng 8 tháng Giêng năm 2020 với những nội dung sau đây. Tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đầu năm 2020 kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Kế đó là tiết mục Hành trình với lời Chúa và sau cùng là một gương chứng nhân. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Roma. Đài truyền hình Bavaria thực hiện phim tài liệu về Đức Benedicto thứ 16. Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã cho phép đài truyền hình bang Bavaria, Nam Đức thực hiện một phim tài liệu dài 30 phút về ngài và với ngài. Tham dự công trình này cũng có báo Thủy Ngân Munich. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại Đan viện Mẹ Giáo hội trong vườn Vatican, nơi Đức Benedicto thứ 16 cư ngụ từ sau khi từ nhiệm hồi năm 2013. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm kể từ 700 năm trước đó. Phim tài liệu này nói về tiểu sử, tuổi già, việc từ chức, nền giáo dục, quê hương Bavaria, gia đình, những vấn đề nhỏ khác như thực phẩm, các chuyến du hành và cả các vật dụng, nhưng tránh những đề tài gây tranh luận. Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto năm nay 92 tuổi và sẽ tròn 93 tuổi vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Ngài được trình bày như một người già yếu về thể lý, nhưng trí tuệ còn minh mẫn. Ngài chỉ nói 3 lần trong cuốn phim tài liệu với giọng rất yếu, và Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo hoàng, nói nhiều hơn trong phim. Đức Benedicto thứ 16 nói, "Tôi là một người già ở giai đoạn cuối đời. Con tim tôi vẫn luôn gắn bó với quê hương Bavaria, và mỗi tối tôi đều phó thác đất nước chúng ta cho Chúa." Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Ganswein, hiện nay vẫn là chủ tịch phủ giáo hoàng, cho biết Đức Benedicto thứ 16 không hề lấy làm tiếc vì đã từ chức. Việc từ nhiệm này là một quyết định được chuẩn bị lâu dài qua kinh nghiệm và suy nghĩ chín chắn, và không bao giờ Đức Benedicto thứ 16 lấy làm tiếc về quyết định này. Đức Tổng giám mục Ganswein cũng nói rằng Đức Nguyên Giáo hoàng quá yếu không thể du hành nữa. Ngài thường nói, dầu vậy, tôi đã ở Bavaria rồi. Trong tâm hồn, tôi vẫn trở về quê hương. Đó là một cuộc du hành không lệ thuộc vào sức lực thể lý hoặc những giới hạn khác. Trong nhà ngài có nhiều vật dụng, tranh ảnh về quê hương như một bức tranh Đức Mẹ Quảng trường Maria ở thành phố Munich. Trong phòng ăn có một bức họa làng Macon, nơi sinh của ngài. Và mặc dù các chị làm bếp là người Ý, nhưng họ cũng biết những bí quyết về các món ăn của Đức. Thời khóa biểu của Đức Benedicto thứ 16 rất đều đặn. Lúc 7 giờ rưỡi sáng, ngài có mặt trong nhà nguyện của Đan Việt và cử hành thánh lễ với Đức Tổng giám mục Ganswein và ba chị thuộc tu hội đời Schoenstatt giúp đỡ ngài. Trong ngày, ngài có nhiều thời giờ để đọc sách, nhiều như một thư viện. Một ký giả cũng nhận thấy trên bàn làm việc của Đức Benedicto thứ 16 có một cuốn sách của Đức ông Stefan Haidt về sự độc thân linh mục, chứng minh rằng Chúa Kitô đã ấn định sự độc thân. Đức ông Haidt, năm nay 59 tuổi, là một nhà sử học về giáo hội Đức, giáo sư về môn lịch sử phụng vụ và tiểu sử các thánh tại Giáo hoàng Học viện Khảo cổ học Kitô ở Roma. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Chúa Hiển Linh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương các đạo sĩ đến thờ lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, vượt thắng cám dỗ thờ lạy bản thân và lợi dụng Thiên Chúa để phục vụ cho các mục tiêu của mình. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành sáng mùng 6 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ Chúa Hiển Linh trước sự hiện diện của khoảng 8.000 tín hữu, trong đó có hàng trăm đại chúng sinh các nước thuộc trường truyền giáo. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y giám mục và hơn 100 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta mất ý nghĩa của việc thở lại, thì chúng ta đánh mất ý nghĩa hành trình của đời sống Kitô là một con đường tiến về Chúa, chứ không phải hướng về chúng ta. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha phân tích thái độ của những nhân vật trái ngược với các đạo sĩ. Đứng đầu là vua Herodê. Đức Thánh Cha nói, trong thực tế, Herodê chỉ thờ lại bản thân, và vì thế, ông muốn thanh toán Chúa hài đồng bằng lời gian dối. Điều này có nghĩa là, khi con người không thờ lại Thiên Chúa, thì họ sẽ đi đến chỗ thờ lại cái tôi của mình. Cũng vậy, trong đời sống Kitô, nếu không thờ lại Chúa, thì cuộc sống ấy có thể trở thành một thách thức tinh khéo để ca ngợi bản thân với các thành tích của mình. Đó là một nguy cơ trầm trọng, sử dụng Thiên Chúa thay vì phụng sự Chúa. Lớp người thứ hai bị Đức Thánh Cha tố giác là các tư tế và luật sĩ trong dân. Họ biết chính xác nơi đấng thiên sai sinh ra, nhưng không đến thờ lại Chúa. Đức Thánh Cha nói, trong đời sống Kitô, biết mà thôi thì không đủ. Nếu không ra khỏi chính mình, không gặp gỡ và thờ lại, thì ta không biết Thiên Chúa. Thần học và hiệu năng mục vụ chỉ có ích lợi ít ỏi hoặc vô ích nếu không quỳ gối thờ lại, nếu ta không thờ lại như các đạo sĩ. Đức Thánh Cha cũng giải thích thêm rằng, thờ lại là thực hiện một cuộc xuất hành ra khỏi nạn nô lệ lớn nhất, đó là nô lệ bản thân. Thờ lại là đặt Chúa ở trong tâm, không quy trọng tâm vào bản thân mình. Khi thờ lại, chúng ta để Chúa có cơ hội biến đổi chúng ta bằng tình thương của Ngài, soi sáng những tâm tối của chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh trong yếu đuối và sức mạnh trong những thử thách. Sau thánh lễ, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ ở Dinh Tông Tòa để đọc kinh truyền tin với khoảng 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện các đạo sĩ đã trở về xứ sở của họ. Ngài nói, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa không ngăn chặn, đóng kín chúng ta, nhưng làm cho chúng ta tự do, không cầm tù chúng ta, nhưng để chúng ta tái lên đường, trả lại chúng ta cho những nơi quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Những nơi chốn vẫn như cũ, nhưng rồi sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu, chúng ta không còn như trước. Thánh sử Ma-thêu nhấn mạnh rằng, các đạo sĩ đi theo một con đường khác để trở về xứ sở họ. Đức Thánh Cha nói, sau khi gặp gỡ hoặc tìm lại Chúa trong những ngày lễ Giáng sinh này, chúng ta không còn có thể đi theo cùng những con đường như trước nữa. Mỗi kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu đều dẫn chúng ta tiến theo những con đường khác, vì từ Chúa có một sức mạnh tốt lành chữa trị con tim và tách chúng ta ra khỏi sự ác. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những điều trên đây chỉ cho thấy chính chúng ta phải thay đổi, phải biến đổi lối sống tuy vẫn ở trong môi trường vốn có, cần thay đổi những tiêu chuẩn phán đoán về thực tại chung quanh. Tin Indonesia. Caritas Indonesia cứu trợ nạn nhân bị lụt. Phân bộ quốc tế của tổ chức bác ái Caritas Đức đã hỗ trợ cấp thời 50.000 euro cho Caritas Indonesia để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại nước này. Theo thông cáo chính thức, những trận mưa lũ và lụt lội đã làm cho ít nhất 60 người thiệt mạng, gần 200.000 người dân phải di tản, tính đến chiều Chủ nhật mùng 5 tháng Giêng vừa qua. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn Indonesia, mưa lũ từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 ở mức độ trầm trọng nhất kể từ năm 1866 đến nay, tức là từ khi có những lưu tích về khí tượng tại nước này. Các chuyên gia cho rằng thiên tai này là do sự thay đổi khí hậu thái quá. Mưa có thể kéo dài cho đến giữa tháng 2 tới đây. Trong số 270 triệu dân Indonesia, có hơn 30 triệu người dân sinh sống tại vùng thủ đô Jakarta. Indonesia là nước có đông tín hữu Hồi giáo nhất thế giới, và chỉ có khoảng 3% là tín hữu Công giáo. tin Pakistan. Công giáo Pakistan cử hành năm giới trẻ noi gương các thánh. Trong năm 2020 này, Giáo hội Công giáo tại Pakistan đang cử hành năm giới trẻ noi gương các thánh. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 3 tháng Giêng vừa qua cho biết, trong buổi khai mạc năm giới trẻ, Đức Hồng y Joseph Kutz, Tổng giám mục giáo phận Karachi, đã nói với giới trẻ rằng: "Chúng ta cần những gương mẫu cho đời sống chúng ta. Chúng ta hãy nhìn cuộc sống và sứ mạng của các thánh trong năm giới trẻ này. Các thánh là những vị siêu anh hùng của chúng ta và các ngài sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, ăn rễ sâu hơn trong đức tin." Đức Hồng y Joseph Kutz đã giới thiệu tấm bích chương lớn với hình của 13 vị thánh, trong đó có Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai, Thánh Francisco Assisi, Thánh Teresa Hải đồng Giêsu, Thánh Damien Savio, Thánh Giang Đa, Thánh Sebastiano và Thánh nữ Kateri Tekawita, thổ dân Hoa Kỳ. Kèm theo hình mỗi vị thánh có một mã QR. Các bạn trẻ chỉ cần đọc mã đó bằng điện thoại di động hay tablet của mình là nhận được mau lẹ tiểu sử chi tiết của vị thánh, với những nét nổi bật có thể học hỏi và noi gương như Đức Hồng y Tổng giám mục Karachi đã nói với họ. Trong năm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các vị thánh này. Chúng ta sẽ noi gương của các vị. Bích chương hình 13 vị thánh đã được chuyển tới các giáo xứ ở Pakistan để giúp các bạn trẻ ở mỗi địa phương lấy hứng từ các thánh nhân. Đức cha Samson Sukhadin, giám mục giáo phận Hyderabad, chủ tịch Ủy ban giám mục Pakistan về giáo dân, nói với hãng tin Fides rằng: "Đức Thánh cha Francisco nghĩ đến và cầu nguyện cho giới trẻ Pakistan và các giám mục chúng tôi tại nước này ý thức về những thách đố và những người trẻ tại đây đang phải đương đầu." Giáo hội Công giáo tại Pakistan hoàn toàn dấn thân phục vụ giới trẻ là những người rất quan trọng đối với giáo hội. Chúng tôi coi họ là cột sống của giáo hội và mong muốn rằng các bạn trẻ Pakistan có trình độ cao về kiến thức chuyên môn và được ăn rễ sâu trong đức tin Công giáo. Đức cha Sukhadin cũng kêu gọi các linh mục, nữ tu và giáo lý viên hãy nỗ lực nâng đỡ người trẻ và nói rằng nếu chúng ta lắng nghe người trẻ, chúng ta sẽ có thể trợ giúp và thông truyền tình thương của Chúa Kitô. Sau cùng, Đức cha cũng mời gọi mọi người trẻ Pakistan hãy tiến lên và lãnh lấy trách nhiệm phục vụ giáo hội, tham gia các chương trình huấn luyện và phân biệt ơn gọi về đời sống thánh hiến, về con đường linh mục hoặc về đời sống hồn nhập. Tin Ai Cập. Chính phủ Ai Cập hợp thức hóa thêm 90 thánh đường Kitô. Hôm 31 tháng 12 năm vừa qua, chính phủ Ai Cập đã hợp thức hóa thêm 90 thánh đường Kitô và nhà xứ phụ cận, nâng tổng số cơ sở Kitô được hợp thức hóa lên 1.412 đơn vị trong vòng 19 tháng qua. Biện pháp này chấm dứt tình trạng cho đến nay các cơ sở Kitô giáo đó hoạt động không có phép chính thức của nhà nước. Thủ tướng Mostafa Madbouly của Ai Cập đã chủ tọa phiên họp của Ủy ban hợp thức hóa các thánh đường hôm 31 tháng 12 năm vừa qua với sự tham dự của các bộ trưởng tư pháp, quốc hội vụ, phát triển địa phương, gia cư và đại diện của các cộng đồng Kitô. Phát ngôn viên của Thủ tướng Ai Cập là ông Nader Saad cho biết, Ủy ban đã duyệt xét những tiến triển từ sau khóa họp ngày 3 tháng 12 năm ngoái và ca ngợi những gì đã được thi hành trong lĩnh vực này, cụ thể là chú toàn những đòi hỏi trong việc bảo vệ dân chúng. Đầu khóa họp, Thủ tướng đã chúc mừng nhân dân Ai Cập nhân dịp năm mới và các tín hữu Kitô nhân dịp lễ Giáng sinh. Hồi tháng Giêng năm 2018, Bộ Gia cư của Ai Cập đã công bố chỉ thị cho phép các tín hữu Kitô cử hành thánh lễ tại các nhà thờ không có giấy phép cho đến khi một quyết định được chính phủ đề ra về tình trạng các thánh đường này. Với các biện pháp trên đây, Tổng thống Al-Sisi chú toàn lời hứa giảm bớt tình trạng kỳ thị mà các tín hữu Kitô khác đã phải chịu trong những thập niên vừa qua. Trong số 85 triệu dân Ai Cập, có 10% là tín hữu chính thống Copt và khoảng 200.000 tín hữu công giáo Copt. các tín hữu Kitô và Hồi giáo sống chung hòa bình với nhau, nhưng giáo hội chính thống Cộp thường là đối tượng những vụ khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đầu năm 2020. Kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Lúc 10 giờ sáng ngày đầu năm, mùng 1 tháng Giêng năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y, giám mục và khoảng 100 linh mục, trước sự hiện diện của ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và khoảng 8.000 tín hữu ngồi chật thánh đường. Đặc biệt có sự hiện diện của một phái đoàn các thiếu nhi và thiếu niên, đại diện cho hàng trăm ngàn em tham gia chiến dịch lễ ba vua ở 7 nước Âu Châu, là quyên để trợ giúp các trẻ em ở các nước nghèo. Tại bàn thờ chính, cạnh Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Hồng Y Peter Tocson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu thành Galat. Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của Ngài, sinh bởi người nữ. Và từ đó, Đức Thánh Cha vạch rõ thân phận đau thương mà nhiều phụ nữ đang phải chịu, trái ngược với phẩm giá cao trọng mà Chúa muốn cho phụ nữ, khi sinh bởi người nữ. Đức Thánh Cha nói, sinh bởi người nữ, Chúa Giê-xu đã đến như thế. Ngài không xuất hiện trong trần thế như một người trưởng thành, nhưng như tin mừng đã nói với chúng ta. Chúa được chịu thai trong cung lòng. Tại đó, Ngài nhận lấy nhân tính của chúng ta, ngày qua ngày, tháng này qua tháng kia. Trong cung lòng một phụ nữ, Thiên Chúa và nhân loại kết hiệp với nhau, để không bao giờ rời bỏ nhau nữa. Giờ đây, trên thiên quốc, Chúa Giê-xu cũng sống trong thân thể Ngài đã nhận trong cung lòng mẹ. Trong Thiên Chúa, có xác thể nhân trần của chúng ta. Trong ngày đầu năm, chúng ta cử hành hôn lễ này giữa Thiên Chúa và con người, được khai mạc trong cung lòng của một phụ nữ. Trong Thiên Chúa, sẽ luôn có nhân tính của chúng ta, và mãi mãi, mẹ Maria sẽ là mẹ Thiên Chúa. Người là phụ nữ và là mẹ, đó là điều thiết yếu. Từ mẹ, một phụ nữ đã phát xuất ơn cứu độ, và vì thế, không có ơn cứu độ nếu không có phụ nữ. Tại đó, Thiên Chúa kết hiệp với chúng ta, và nếu chúng ta muốn kết hiệp với Ngài, thì sự kết hiệp ấy cũng tiến qua cùng một con đường, qua mẹ Maria là phụ nữ và là mẹ. Vì vậy, chúng ta bắt đầu năm mới trong dấu hiệu của Đức Mẹ, người nữ đã kết dệt nhân tính của Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn mang lại nhân tính cho những thăng trầm trong cuộc sống của chúng ta phải tái khởi hành từ người nữ. Sinh bởi người nữ, sự tái sinh của nhân loại được bắt đầu từ người nữ. Các phụ nữ là nguồn sống. Thế mà, họ liên tục bị xúc phạm, đánh đập, hãm hiếp, bị bó buộc phải bán dâm và hủy bỏ sự sống họ mang trong cung lòng. Mỗi sự bạo hành gây ra cho phụ nữ là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, sinh bởi người nữ. Từ thân thể của một người nữ, ơn cứu độ đến với nhân loại. Qua cách thức chúng ta đối xử với thân thể của phụ nữ, chúng ta hiểu mức độ nhân tính của chúng ta. Bao nhiêu lần thân thể phụ nữ bị hy sinh trên những bàn thờ phàm tục của quảng cáo, tìm kiếm lợi lộc, dâm ô, bị bóc lột như một diện tích cần sử dụng. Thân thể phụ nữ cần phải được giải thoát khỏi sự duy tiêu thụ, cần phải được tôn trọng và nhìn nhận vinh dự. Đó là thân xác cao thượng nhất của thế giới, đã cưu mang và sinh ra đấng là tình thương cứu vớt chúng ta. Thế mà ngày nay, chức phận làm mẹ bị hạ nhục, vì sự tăng trưởng duy nhất mà người ta quan tâm là tăng trưởng kinh tế. Có những bà mẹ đành chịu thực hiện những hành trình cam go với hy vọng mong manh tìm cách mang lại cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn. Và họ bị những người có bụng đầy dư coi là thừa thãi, những kẻ ấy đầy ắp của cải, nhưng con tim lại trống rỗng tình thương. Sinh bởi người nữ. Theo trình thuật kinh thánh, người nữ lên tới tột đỉnh công trình sáng tạo, như một gồm tóm, toàn thể thụ tạo. Thực vậy, người nữ chứa đựng trong mình mục tiêu của chính thụ tạo, sinh sản và giữ gìn sự sống, hiệp thông với tất cả, chăm sóc mọi sự. Đó là điều mà Đức Mẹ thực hiện trong tin mừng hôm nay. Văn bản tin mừng viết, Mẹ Maria giữ tất cả những điều ấy, suy niệm trong lòng. Mẹ giữ tất cả, niềm vui vì Chúa Giêsu sinh ra và sự đau buồn vì không được chỗ trọ ở Bethlehem. Tình yêu thương của Thánh Giuse và sự kinh ngạc của những người chăn súc vật. Những lời hứa và sự bất định về tương lai. Mẹ quan tâm tới tất cả và đặt trong tâm hồn, kể cả những nghịch cảnh. Vì trong lòng mẹ, mọi sự được sắp xếp với tình thương và phó thác mọi sự cho Chúa. Trong tin mừng, hoạt động này của mẹ Maria trở lại lần thứ hai. Thực vậy, vào cuối đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu, có nói rằng, mẹ Ngài giữ tất cả những điều ấy trong tâm hồn. Sự lặp lại này làm cho chúng ta hiểu rằng, gìn giữ trong tâm hồn không phải là một cử chỉ đẹp Đức Mẹ thỉnh thoảng làm, nhưng là thói quen của mẹ. Đó là đặc tính của người phụ nữ quan tâm đến cuộc sống. Người nữ chứng tỏ rằng, ý nghĩa cuộc sống không phải là tiếp tục tạo ra sự việc, nhưng là quan tâm đến những sự việc đang có. Chỉ người nào nhìn với con tim thì mới nhìn rõ, vì họ biết nhìn bên trong. Nhìn con người xa hơn những lỗi lầm của họ, nhìn người anh em vượt lên trên những mong manh yếu đuối của họ, nhìn thấy hy vọng trong những khó khăn, nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự. Hãy nhìn với con tim. Trong khi chúng ta bắt đầu năm mới, chúng ta hãy tự hỏi, tôi có biết nhìn con người bằng tâm hồn hay không? Tôi có quan tâm đến những người tôi đang sống với họ hay không? Và nhất là, tôi có Chúa nơi trung tâm của tôi hay không? Chỉ khi nào chúng ta quan tâm đến cuộc sống, chúng ta mới biết chăm sóc cuộc sống và vượt lên trên sự dửng dưng nơi chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ơn này, ơn được sống năm nay với ước muốn quan tâm đến người khác, chăm sóc tha nhân. Và nếu chúng ta muốn một thế giới tốt đẹp hơn, muốn thế giới là một căn nhà an bình, chứ không phải là một vùng chiến tranh, thì chúng ta hãy quan tâm đến phẩm giá của mỗi người nữ. Từ người nữ, vị vua hòa bình đã sinh ra. Phụ nữ là người trao ban và người làm trung gian hòa bình, và được hoàn toàn tham gia vào những tiến trình quyết định. Vì khi phụ nữ có thể thông truyền những năng khiếu của họ, thì thế giới hiệp nhất với nhau và an bình hơn. Vì thế, một sự chinh phục đối với phụ nữ là một chinh phục được cho toàn thể nhân loại. Sinh bởi người nữ, Chúa Giêsu khi mới sinh ra, đã soi gương trong đôi mắt của một phụ nữ, nơi khuôn mặt của mẹ Ngài. Từ mẹ, Chúa đã nhận được những vuốt ve đầu tiên và đã trao đổi những nụ cười đầu tiên với mẹ. Cùng mẹ, Chúa đã khai mào cuộc cách mạng dịu dàng. Giáo hội, khi nhìn Chúa hài đồng Giêsu, được kêu gọi tiếp tục cuộc cách mạng ấy. Thực vậy, như mẹ Maria, giáo hội cũng là người nữ và là mẹ. Và trong Đức Mẹ, giáo hội tìm lại được những nét nổi bật của mình. Giáo hội nhìn mẹ là đấng vô nhiễm, và cảm thấy được kêu gọi phủ nhận tội lỗi và thái độ phàm tục. Giáo hội nhìn mẹ là người sinh con, và cảm thấy được kêu gọi loan báo Chúa, sinh ra Chúa trong những cuộc sống. Giáo hội nhìn mẹ là mẹ, và cảm thấy được kêu gọi đón nhận mỗi người như người con. Khi đến gần mẹ Maria, giáo hội tìm lại bản thân, tìm lại trung tâm và sự hiệp nhất của mình. Trái lại, kẻ thù của nhân tính là ma quỷ, tìm cách chia rẽ giáo hội, đặt lên hàng đầu những dị biệt, những ý thức hệ, những tư tưởng bè phái và phe đảng. Nhưng chúng ta không hiểu giáo hội nếu chúng ta nhìn giáo hội từ những cơ cấu, từ những chương trình và những xu hướng. Chúng ta sẽ đón nhận được cái gì đó, nhưng không đón nhận được con tim. Vì giáo hội có một con tim người mẹ, và chúng ta là con cái, hằng ngày chúng ta cầu khẩn mẹ Thiên Chúa, đấng liên kết chúng ta như một dân tộc tin tưởng. Lạy mẹ, xin tạo nên niềm hy vọng trong chúng con, mang lại sự hiệp nhất cho chúng con. Lạy mẹ là phụ nữ cứu độ, chúng con phó thác năm nay cho mẹ, xin mẹ gìn giữ năm này trong tâm hồn mẹ. Chúng con tung hô mẹ là mẹ thánh của Thiên Chúa, mẹ thánh của Thiên Chúa, mẹ thánh của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đầu năm 2020, kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã nắm được bối cảnh lịch sử của sách tiên tri Jonah, thì trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về nội dung và ý nghĩa của sách. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Như vậy thì ta sẽ đi thêm một bước nữa. Đặt mình vào trong bối cảnh như vậy rồi, mình mới thấy được nội dung của sách. Cái cuốn sách này rất là ngắn, có mấy chương nhỉ? Có 4 chương thôi. Theo lịch đọc đó, thì người ta đề nghị là tuần vừa rồi chúng ta không chỉ đọc sách Jonah mà đọc luôn cả sách Tobiah. Nhưng mà tôi thì tôi không muốn thế. Tôi muốn là chúng ta đọc riêng hẳn một tuần, rồi tuần sau đó mình sẽ đọc sách Tobiah. Chứ nếu không thì nó uổng đi. Khi đặt mình vào trong bối cảnh đó, ta sẽ hiểu được nội dung của tác phẩm một cách rõ nét hơn. Tại sao vậy? Là bởi vì ta vừa nói đến dân Do Thái được hồi hướng. Khi họ hồi hướng đó, thì trong quê hương đất tổ của họ đã có sẵn người ta ở chưa? Có rồi. Và kể cả những người Do Thái mà không phải đi hồi hương, người ta cũng đã ở sẵn đó rồi, thấy không? Và như vậy là ta thấy nó xuất hiện hai hạng người với hai cách nhìn, hai lối sống, hai tập tục khác nhau, và vì thế nó sinh ra va chạm, xung đột. Những người hồi hương này này, người ta xác tín rằng tại làm sao tôi phải đi lưu đày? Tại sao vậy? Dạ thưa, bởi vì tôi phạm tội, cho nên Chúa mới phạt tôi phải đi lưu đày. Như vậy, bây giờ Chúa đã cho trở về quê hương rồi, thì mình phải sám hối, phải không? Mình phải thay đổi lối sống. Mà cụ thể nhất đối với họ đó là không thể toa rập, không thể liên kết với những gì nó thuộc thế giới ngoại giáo. Khi học Thánh Kinh thì các anh chị đã nghe nhiều lần tôi nói là cái cách nhìn thần học, cái cách nhìn đức tin của nhiều tác giả viết Thánh Kinh đó là cho thấy là Thiên Chúa là chủ lịch sử. Cho nên sở dĩ mà có tình trạng bị đem đi lưu đày là bởi vì dân Chúa phản bội giáo ước, dân Chúa phạm tội. Bây giờ Chúa đã thương, Chúa cho trở về quê hương thì là mình phải thay đổi lối sống, ăn năn sám hối. Cụ thể nhất là không liên kết với những gì của thế giới ngoại giáo, mà rõ nét nhất ở đây tôi nói đến cái chuyện là không chấp nhận kết hôn với người ngoại giáo. Bây giờ muốn thấy rõ điều này, chịu khó mở sách Ezra. Sách Ezra các anh chị lấy chương 9. Chương 9 có tựa đề là hủy bỏ hôn nhân với người ngoại. Đó. Đọc bằng này thì mới thấy được, còn nói khơi khơi thì không có thấy rõ vấn đề. Chúng ta cùng theo dõi đoạn này. Hủy bỏ hôn nhân với người ngoại. Giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: dân Israel, các tư tế và các thầy Lê Vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ, của người Canaan, Khết, Perizzi, Zavut, Amon, Moab, Ai Cập và Emorphi. Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng, nòi giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Các người lãnh đạo, các quan chức là những người mau tay làm chuyện phản bội đó nhất. Thế nha, anh chị để ý này. Ở trong sách Ezra này, nhắc đến các dân trong xứ. Tôi vừa nói với các anh chị là khi mà người Do Thái, người ta được hồi hương về đó, thì ở quê cha đất tổ của họ đã có những dân khác chưa? Thì các anh chị trả lời là có rồi, đây. Đó, và chúng ta vừa mới nói là những người hồi hương người ta ý thức rằng vì tội lỗi của tôi phải đi lưu lầy, cho nên bây giờ là tôi phải sống một đời sống khác, tôi không liên kết với người ngoại nữa. Thế thì ở đây rõ ràng nói giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Họ và con cái họ đã lấy con gái của người ta. Thế rồi chúng ta bỏ và chúng ta đi tiếp đến câu thứ 6. Thì sẽ thấy ông Ezra, ông ấy cầu nguyện với Chúa như thế nào. Lạy Thiên Chúa của con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài. Lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều, đến nỗi ngập đầu ngập cổ, lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang. Chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và vẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay. Đó, các anh chị thấy rõ không? Những gì mà tôi nói là ở trong sách thánh, chứ không phải là mình suy luận. Sách thánh viết như thế. Và bây giờ Ezra tiếp tục cầu nguyện làm sao? Câu thứ 8. Và bây giờ chỉ mới đây, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con ban cho chúng con ân huệ này, là để lại cho chúng con một số người sống sót và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài. Như thế, Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng, làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời, và làm cho chúng con được hồi sinh đôi chút trong cảnh nô lệ. Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba Tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi nhà đã hoang tàn và xây lại tường thành tại Jerusalem ở Juda. Ở đây là nói đến chuyện hồi hương rồi. Nhờ vua Kiro của Ba Tư ra sắc chỉ mà dân Do Thái được trở về quê cha đất tổ và tái thiết đền thánh Jerusalem. Nhưng mà sau đó thì Ezra thưa với Chúa như thế nào ở câu 10? Và giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con biết nói gì sau cớ sự này, vì chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Ngài đã dùng các tôi chung của Ngài là các ngôn sứ mà truyền dạy rằng đất mà các ngươi sắp vào chiếm hữu là đất đã ra nhơ nhớp, vì những sự nhơ nhớp của các dân trong những xứ ấy, vì những thói tục ghê tởm họ đã làm cho tràn lan khắp nơi khắp chốn bằng sự ô uế của họ. Và giờ đây các ngươi đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, và đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Các ngươi đừng bao giờ mưu cầu bình an và hạnh phúc cho chúng. Như thế các ngươi sẽ được mạnh sức, được hưởng dùng của cải trong xứ, và chối lại cho con cái các ngươi làm gia tài mãi mãi. Rõ ràng nha. Không chấp nhận hôn nhân với dân ngoại. Đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng. Đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Rất là rõ ràng. Thế thì cái chủ trương như vậy được gọi là chủ trương loại trừ. Loại trừ. Nếu tôi muốn trung tín với Thiên Chúa là tôi tuyệt đối phải loại trừ dân ngoại. Và khi ta đặt mình vào trong bối cảnh như thế đó, ta mới hiểu được tại là sao ông Jonah Chúa sai ông đi giảng mà ông chạy trốn. Trời ơi, đi giảng cho ai chứ, đi giảng cho cái quân ngoại giáo để nó ăn năn trở lại thì giảng sao được. Loại trừ. Và như vậy cuốn sách Jonah được viết ra là để đi ngược lại, để chống lại cái thái độ loại trừ đó. Một cách nào đó là chúng ta thấy nơi hình tượng của tiên tri Jonah là hình tượng mô tả cái thái độ loại trừ. Và Thiên Chúa như được trình bày ở trong sách Jonah là vị Thiên Chúa không chấp nhận cái nhìn loại trừ của Jonah và của dân Do Thái. Nội dung chính nó nằm ở chỗ đó. Bởi vì chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn khi đi vào một số đoạn văn. Tôi có ý mời các anh chị đọc sách Ezra để thấy cho nó rõ. Chứ còn mình nói thì nghĩ là ta chỉ có suy đa thôi. Nhưng mà không phải. Chính là trong sách Thánh cho mình những chi tiết như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Thánh Hồng Y John Henry Newman qua bài viết của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm với tựa đề Phác họa chân dung một vị thánh. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, Tòa Thánh Vatican đã phong thánh cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Ngài được đánh giá là một trong những bậc thầy vĩ đại của Hội Thánh, vì thế sẽ thật hữu ích khi nhìn lại cuộc đời và giáo huấn của Ngài để đón nhận những bài học cần thiết cho đời sống và sứ vụ của Hội Thánh ngày nay. Một cuộc đời tìm kiếm chân lý. Đức Hồng Y John Henry Newman sinh tại London, nước Anh, ngày 21 tháng 2 năm 1801. Ngài được dạy dỗ trong truyền thống Anh giáo và từ nhỏ đã có thiên hướng tôn giáo, cụ thể là siêng năng đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh giúp Ngài sống đạo đức, nhưng mối quan tâm tri thức lại khiến Ngài đặt những câu hỏi nền tảng và muốn tìm kiếm câu trả lời rõ ràng, chính xác. Vì thế, khi mới 14 tuổi, Ngài đã bị cám dỗ bỏ đạo. Ngài chia sẻ, tôi muốn sống tốt, nhưng không cần theo đạo. Tôi không hiểu Thiên Chúa yêu thương có nghĩa là gì. Chính trong giai đoạn đó, Chúa gõ cửa lòng Newman. Trong những ngày nghỉ lễ năm 1816, Newman đọc cuốn Sức Mạnh Của Chân Lý của Thomas Scott và tác phẩm đó gây ấn tượng sâu sắc đến nỗi Ngài coi đó như cuốn hoán cải đầu tiên và là một trong những ơn ban lớn nhất trong đời. Newman bắt đầu nhận thức cách sâu sắc sự hiện hữu và hiện diện của Thiên Chúa cũng như của thế giới vô hình. Ngài cũng rút từ tác phẩm của Thomas Scott hai câu ghi dấu ấn suốt đời Ngài: tìm kiếm sự thánh thiện hơn là bình an, và bằng chứng duy nhất của sự sống là sự tăng trưởng. Sau cuộc hoán cải đầu tiên này, Newman đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự và hết lòng bước theo chân lý như Ngài diễn tả trong tác phẩm Apologia Pro Vita Sua. Ngài nói, khi tôi 15 tuổi, một sự thay đổi lớn lao về tư tưởng diễn ra trong tôi. Tôi đặt mình dưới sự hướng dẫn của Kinh Tin Kính và tâm trí đón nhận đạo lý đức tin. Đó là những điều nhờ lòng Chúa thương xót sẽ không bao giờ lu mờ hoặc bị xóa nhòa. Newman bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của những tín điều trong Kitô giáo, sự nhập thể của Con Thiên Chúa, công trình cứu độ của Đức Kitô, ân huệ Thánh Thần ngự xuống trong linh hồn người chịu phép rửa. Đức tin không đơn thuần là một lý thuyết, nhưng cần được diễn tả trong chương trình sống. Sau khi hoàn tất chương trình học tại Trinity College, Oxford, Newman trở thành mục sư Anh giáo, phụ trách nhà thờ St. Mary, nhà thờ của Đại học Oxford. Trong thời gian này, Ngài quan tâm nghiên cứu các giáo phụ, đồng thời cảm thấy quan ngại trước tình trạng thiêng liêng của giáo hội Anh giáo trước sự gia tăng ảnh hưởng của chủ nghĩa tự do tại Oxford, cũng như trên khắp nước Anh. Để chống lại xu hướng này, Newman cùng với một vài người bạn lập nên phong trào Oxford năm 1833. Phong trào này phê phán việc Anh quốc không còn thực hành đức tin và kêu gọi phải trở về với Kitô giáo nguyên thủy thông qua cuộc cải cách đích thực về mọi mặt, tín lý, thiêng liêng, phục vụ. Với mục đích này, phong trào thực hiện những ấn phẩm nhỏ, dễ phổ biến, cố gắng gây tác động trên hàng giáo sĩ cũng như các tín hữu đơn thành, đang bị giằng co giữa hai thái cực, chủ nghĩa duy cảm và chủ nghĩa duy lý. Newman nhận ra rằng, cuộc tranh luận chống lại chủ nghĩa tự do về mặt tôn giáo cần có một nền tảng giáo thuyết vững chắc, và Ngài xác tín Ngài đã tìm được nền tảng đó nơi những bản văn của các giáo phụ mà Ngài coi là các sứ giả và tiến sĩ đích thực của đức tin Kitô giáo. Từ đó, Newman khai triển lý thuyết được gọi là Via Media, con đường trung dung. Newman cũng tìm cách chứng minh rằng Anh giáo là người thừa kế hợp pháp của Kitô giáo nguyên thủy và là giáo hội đích thực trong Đức Kitô, vì nơi Anh giáo không có những sai lầm về giáo thuyết như Tin Lành, cũng không có những lạm dụng mà Ngài cho là đang có trong giáo hội Roma. Thế nhưng, khi nghiên cứu lịch sử giáo hội thế kỷ thứ 14, Newman khám phá một điều quan trọng là Kitô giáo trong thời đại Ngài đang sống lại phản ánh ba nhóm tôn giáo của thế kỷ thứ 4, có thể so sánh như sau: Tin Lành giống như phái Ario, Công giáo Roma giống như các tín hữu Roma, và Anh giáo giống như người theo thuyết Ario nửa vời. Khám phá đó bắt đầu gợi lên những nghi ngờ về Anh giáo. Không lâu sau đó, Newman đọc một bài viết trong đó tác giả so sánh Anh giáo với những người theo thuyết Donatism ở châu Phi thời Thánh Augustino. Và Ngài sẽ không bao giờ quên câu nói của Thánh Augustino: Hội Thánh phổ quát trong phán quyết của mình là sự bảo đảm cho chân lý. Newman nhận ra rằng những xung đột về giáo thuyết thời giáo hội sơ khai được giải quyết không chỉ dựa vào nguyên tắc về tính cổ xưa, nhưng còn là tính công giáo, nghĩa là ý kiến của hội thánh xét như một toàn thể chính là lời tuyên bố bất khả ngộ. Trung thành với nguyên tắc phải tôn trọng chân lý, Newman quyết định lui về Littlemore, một làng nhỏ gần Oxford, dành thời giờ cho việc cầu nguyện và nghiên cứu. Ngài bắt đầu liên kết những đường dây suy tưởng xuất hiện trong những năm qua. Câu hỏi đặt ra là nếu Hội Thánh Công giáo Roma thực sự là tông truyền, thì làm sao có thể lý giải những giáo thuyết bên Công giáo xem ra không phải là di sản được để lại từ Kitô giáo nguyên thủy? Từ đó hình thành những suy nghĩ dẫn đến nguyên lý về sự phát triển chính thực mà Newman khai triển để giải thích những giáo huấn mới trong đời sống Hội Thánh. Những tín điều sau này là sự phát triển chính thực mặc khải nguyên thủy. Newman trình bày lập luận này trong bài Sự Phát Triển Giáo Thuyết Kitô Giáo. Trong đó, Ngài phi bác quan điểm cho rằng chân lý hoặc sai lầm trong các vấn đề tôn giáo chỉ là những ý kiến khác nhau, và ơn cứu độ không lệ thuộc vào lời tuyên xưng đức tin đúng đắn. Newman khẳng định, chân lý và giả dối được đặt trước mắt chúng ta để thử lòng chúng ta. Lựa chọn của chúng ta là lựa chọn đáng sợ vì được cứu độ hay bị chối bỏ tùy thuộc vào đó. Trước mọi sự, phải bám chặt vào đức tin Công giáo. Vừa rồi là phần 1 trong loạt bài nói về Thánh Hồng Y John Henry Newman. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về Ngài trong chương trình tuần tới. Một gương kính nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát thanh tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.